kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới thật hào hứng và luôn vui vẻ. Kính thưa quý vị, đi bộ là hình thức tập luyện an toàn nhất phù hợp với mọi lứa tuổi, tốt cho cả phụ nữ có thai và người già. Thường xuyên đi bộ sẽ làm giảm huyết áp cao, kiểm soát được mức độ đường trong máu, kích thích não bộ, xương linh hoạt hơn và giảm cân hiệu quả. Ngày nay mọi người vẫn thường xuyên đi bộ, nhưng hầu hết không biết phải đi bao nhiêu lâu, 30 phút hay 60 phút cho phù hợp với cơ thể. Theo các chuyên gia, đi bộ một dặm đường tương đương với 1,6 km đốt cháy khoảng 100 calo. Nếu muốn giảm 0,5 kg thì chúng ta phải đốt cháy 3.500 calo. Và dưới đây là những lợi ích sức khỏe dựa trên thời gian đi bộ. Đầu tiên đó chính là đi bộ khoảng 30 phút. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 30 phút đi bộ mỗi ngày giúp nâng cao tâm trạng của chúng ta bằng cách giảm căng thẳng và trầm cảm đến 40%. Đi bộ làm tăng các chất hạnh phúc ở trong não bằng cách tăng lưu lượng máu lên não. Chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn sau khi đi bộ 30 phút. Thứ hai đó chính là đi bộ 40 phút. Đi bộ 3 lần trong một tuần, mỗi lần kéo dài 40 phút sẽ làm tăng trí nhớ, tập trung tinh thần cao hơn và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Thứ ba đó chính là đi bộ 75 phút. Sự thật là 75 phút đi bộ mỗi ngày giúp tăng tuổi thọ của chúng ta lên đến 2 năm. Thực hiện điều này thường xuyên trong cả tuần, chúng ta có thể thêm 2 năm tuổi thọ. Thứ tư đó chính là đi bộ 2 giờ. Nguy cơ đột quỵ giảm 30% nếu như chúng ta thường xuyên đi bộ 2 giờ mỗi ngày, bởi mức cholesterol xấu ngăn chặn các mạch máu của não gây ra cơn đột quỵ sẽ giảm đáng kể. Thứ năm đó chính là đi bộ 4 giờ. Đi bộ trong vòng 4 giờ làm giảm nguy cơ gãy xương hông đến 50%. Đi bộ giúp cho các khớp linh hoạt, xương chắc hơn, nhất là khi về già. Và cuối cùng là đi bộ khoảng 2 dặm. Nguy cơ tiểu đường sẽ giảm 30% nếu chúng ta đi bộ khoảng 4.000 bước trong một ngày, tương đương với lại 2 dặm. Đi bộ nhanh làm tiết ra insulin từ tuyến tụy, loại bỏ lượng đường thừa trong máu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong lợi ích của việc đi bộ. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ sắp xếp thời gian của mình dành cho việc đi bộ mỗi ngày sao cho hợp lý. Không những nâng cao đời sống sức khỏe của chúng ta, mà còn làm cho chúng ta hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh,
hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng trong giờ phút này được hầu chuyện cùng quý vị. Và hôm nay chúng ta nhờ cậy sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài đòn lũy kiên cố. Thưa quý vị, một vị mục sư thuộc hệ phái Lutheran có hai tín hữu đi du lịch đến Na Uy và viếng thăm một cái thị trấn có một cái tên thật là quỳ quặc, đó là địa ngục Na Uy. Họ liền gửi về cho mục sư một cái thiệp có những lời lẽ sau đây: Mục sư kính mến, hôm nay chúng tôi đã đi qua khỏi địa ngục rồi và chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những người ở đây vì dường như họ đều là người Lutheran cả. Thưa quý vị và các bạn, dĩ nhiên Lutherans là những người con cháu chát chít của Martin Luther, vì ông là cha đẻ của phong trào cải chánh giáo thế giới. Và thường năm các giới cải chánh giáo Cơ Đốc giáo thế giới giữ lễ tưởng niệm vào tháng 10. Một trong những sự cung hiến lớn lao nhất của Martin Luther cho đời sống tâm linh của Cơ Đốc giáo thế giới là bản thánh ca bất hủ sau đây: Đòn lũy kiên cố là Đức Chúa Trời chúng ta. Những lời bắt đầu của bản thánh ca đó là: Chúa chẳng khác thành lũy rất vững bền, ấy chốn ẩn thân chẳng suy tàn, Chúa vẫn giữ gìn lúc sấm vang rền. Trong bản thánh ca Cơ Đốc số 143, Martin Luther đã hiểu rõ ý nghĩa của thành lũy, hai đòn lũy kiên cố nói trên. Thì sau cái nghi lễ Diet of Worms vào năm 1521, Martin Luther đã đóng đinh 95 tuyên ngôn đức tin của ông vào cửa nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại Wittenberg, Đức Quốc. Lúc đó Luther mới 33 tuổi, là giáo sư về tôn giáo của giáo hội. Lúc đầu ông chỉ muốn bày tỏ 95 tuyên ngôn đức tin để chứng minh rằng giáo hội công giáo chủ trương buôn bán sự tha tội để được tự do cho những người có tội được giải phóng khỏi sự hình phạt. Nhưng sau đó ông đã bị bạn hữu của ông bắt cóc, đem đến tòa nhà cổ kính tại Warburg, Đức Quốc. Tại đây ông cảm thấy được sự bảo vệ bởi vua Frederick Đệ Tam. Luther ở đây trong những năm với các bức tường cổ kính và bị ngược đãi bởi kẻ thù của ông. Tại Warburg vào năm 1527 đến 1529, Luther đã viết những lời lẽ sinh động bất hủ này: Đức Chúa Trời là thành lũy của chúng ta, vì ông nhận thức rằng con người bất lực, bất năng, bất toàn đối với nỗi thống khổ có thể tìm được sự an toàn trong Đức Chúa Trời, như ông đã được sự bảo vệ bên cạnh bức tường kiên cố tại Warburg. Vậy những lời lẽ trong bản thánh ca của Martin Luther là một phần ở trong sách Thi Thiên Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 46 câu 1 đến câu thứ 11. Tôi xin đáp sau đây: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển động của nó. Có một ngọn sông dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất liền tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cóp là nơi nương náu của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đó là những lời mà Đức Chúa Trời đã khải thị cho vua David để ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, miêu tả về sự kiên cố, về sự vững chãi trong sự nương náu nơi Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa, là Chúa toàn năng của muôn loài, của vũ trụ. Con người sống ở trên đời này cần phải có một nơi nương tựa cho cuộc đời. Có nhiều lúc trong đời sống của chúng ta cần phải có sự bảo vệ, một thành lũy kiên cố để chúng ta được sự an toàn trong cuộc sống. Bà Courage và gia đình bà đã từng giúp đỡ cho những người Do Thái để được trốn thoát khỏi sự sát hại của thế lực Đức Quốc xã. Nhưng rồi bà đã bị mật vụ Đức khám phá và đã bị bắt bỏ tù bà. Trong lúc ở tù, chính bà nhìn thấy ổ kiến trên sàn nhà trong phòng giam. Thoạt đầu, bà định trà đạp hay giết chết nó như thường tình. Nhưng đối với bà, trong giờ phút này, bà lại quyết định làm bạn với chúng. Bà lấy mấy miếng bánh mì vụn liệng xuống đất cho kiến tha đi và biến vào kẽ hở của vách tường. Và một ngày kia, bà nghe tiếng la lớn trong trại tù chuẩn bị di tán. Bà Courage nhanh tay thò vào bao gói, lấy ra mấy miếng vụn liệng xuống sàn nhà cho bọn kiến của bà. Nhưng bà không thấy có một con nào xuất hiện cả. Chúng vẫn ẩn núp ở trong kẽ hở trong vách tường. Trong phút chốc đó, Courage cảm nhận rằng chính bà cũng có một chỗ để nương náu khi những sự việc không may xảy đến cho bà. Ấy là Đức Chúa Giê-xu. Ngài là chốn nương tựa, là hòn đá đã chẻ ra cho bà. Thưa quý vị và các bạn, Courage đã phát hiện cái điều mà Luther đã khám phá và tác giả Thi Thiên đã tuyên xưng. Đến lúc sự khó khăn, sự khốn khó xảy ra trong cuộc đời, chúng ta cần có một điểm tựa, một chốn nương thân, một pháo đài hay là một thành lũy kiên cố vững bền. Tác giả Thi Thiên đã nói, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Thưa quý vị, cái quan điểm về một chỗ trú ngụ, một nơi ẩn náu là điểm đặc thù của Thánh Kinh. Khi dân Israel vào xứ Canaan là đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ để làm cơ nghiệp, thì Đức Chúa Trời đã phán dạy họ như thế nào? Tôi xin đọc Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn thứ 19, câu 1 đến câu 7 như sau: Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt các dân tộc của xứ mà Ngài ban cho các ngươi, khi ngươi đã đuổi chúng nó đi được ở trong các thành và các nhà chúng nó rồi, thì phải để riêng ba cái thành giữa xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy. Ngươi phải dọn đường chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp ấy, hầu cho kẻ sát dân ẩn nấp tại đó Vả này là cách mà người ta phải đãi kẻ sát nhân ẩn núp tại đó đặng bảo tồn sự sống mình. Nếu ai vì vô ý đánh chết kẻ lân cận mình không có ganh ghét trước, thí dụ nếu người đó đi cùng kẻ lân cận mình vào rừng đống củi, tai người buông dơ rìu ra đấu, rủi lưỡi rìu sốt cán trúng nhằm kẻ lân cận, làm cho kẻ ấy bị chết đi, thì người phải chạy ẩn nấp mình trong một của ba cái thành này đặng bảo tồn sự sống mình. Bàn chán kẻ báo thù quyết vì nóng giận chạy đuổi theo kẻ sát nhân đó, và nếu đường dài quá theo kịp và đánh người chết đi, mặc dầu người không đáng chết, bởi từ trước người không có ganh ghét kẻ lăng cận mình. Vì vậy tôi giảng và phán cùng các ngươi rằng hãy để riêng ra ba cái thành đó là thành ẩn náu. Năm 2017 đã xảy ra rất nhiều thiên tai và nhân tai đã gây nên sự thiệt hại nhân mạng thương vong. Cơ sở thương mại, nhà cửa cư dân, tai hại rất lớn lao cho dân chúng và ảnh hưởng đến nền kinh tế chung ở trong nước. Vào mùa hè và mùa thu thì tiểu bang California thường bị có hỏa hoạn xảy ra, mà năm nay 2017 cơn hỏa hoạn đã xảy ra lớn nhất trong lịch sử và là một cơn hỏa hoạn kéo dài hơn một tuần lễ, làm cho một số người chết là trên 40 người và tiêu hủy trên 5.700 nhà cửa và cơ sở thương mại. Một trong những gia đình sống sót kể lại rằng họ lên xe hai vợ chồng để chạy tránh hỏa hoạn xảy ra tại nhà họ, thì trên đường chạy tránh bị cây ngã chặn đường không đi được, cho nên hai vợ chồng bằng quay xe chạy trở về rồi dừng xe chạy vào ở trong hàng xóm có hồ tắm. Hai ông bà ở trong hồ tắm 6 tiếng đồng hồ để ẩn núp khi ngọn lửa tràn đến thiêu hủy nhà cửa xung quanh. Và vì bà yếu quá không chịu nổi, cho nên bà đã chết ở trong tay của ông chồng mình. Thưa quý vị và các bạn, cũng một lái khi chúng ta có một chỗ nương thân, một đồng lý vững chắc kiên cố, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn, không sợ hãi. Chuyện kể rằng có một thanh niên kia sinh trưởng tại Anh Quốc rồi sống trên đất Mỹ, vào quốc tịch Mỹ và cuối cùng lập nghiệp tại Cuba. Vào thời kỳ nội chiến xảy ra tại Cuba năm 1867, anh ta bị mật vụ Cuba bắt về tội gián điệp và bị tòa án Tây Ban Nha kết tội tử hình. Lúc bấy giờ các tổng lãnh sự Mỹ và Anh biết được nên đến can thiệp, nhưng tòa án quân sự Tây Ban Nha làm ngơ, đương sự đành phải chịu chết. Vào giờ xử bắn, tội nhân bị trói hai tay ra phía sau lưng và dẫn đến đứng kế bên huyệt mã đã được đào sẵn. Trên đầu của tội nhân bị trùm lên một cái khăn đen phủ kín mặt mày. Sĩ quan chỉ huy xử bắn ra lệnh cho những người lính lên đạn để chờ lệnh nhả đạn, thì thanh linh từ trong đám đông hai vị lãnh sự xuất hiện. Vị lãnh sự Mỹ thoát lên tên tử tội lá cờ Mỹ quốc, kế đến lãnh sự Anh quốc phủ lên tử tội lá cờ của Liên hiệp Anh. Đoạn hai vị lãnh sự đứng bên cạnh tử tội, rồi cả hai vị đồng loạt lên tiếng tuyên bố khẳng định một cách mạnh mẽ rằng chúng tôi thách thức cả dân tộc và quốc gia Tây Ban Nha, có ai dám bắn vào hai lá cờ của hai cường quốc lớn nhất trên thế giới này không? Sau lời tuyên bố cứng rắn đầy quyền uy ấy là những giây phút trong bầu không khí im lặng ngạt thở, Không bao lâu sau đó, tòa án quân sự Tây Ban Nha lập tức ra lệnh thả bổng cho đương sự. Thưa quý vị và các bạn, người thanh niên trong câu chuyện trên đây đã được an toàn, đã có một điểm tựa, một sự nương náu, tai qua nạn khỏi. Giờ cho cái thành lũy của người thanh niên chỉ là hai miếng vải, nhưng đủ có thế lực để cứu lấy mạng sống của người. Chúng ta cũng vậy, đến lúc nào đó tất cả chúng ta cần phải có một nơi an toàn, một sự bảo vệ cho cuộc đời của mỗi người, hầu cho tai qua nạn khỏi trong ngày đại nạn cuối cùng. Như Mỹ Châu là một quốc gia đứng đầu trên thế giới, là một đất nước đã cứu mang biết bao nhiêu người tị nạn nương thân để làm lại cuộc đời, trong đó có chúng ta là người Việt Nam. Nhưng thưa quý vị và các bạn, đến một ngày các tầng trời có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, bất cùng mọi công trình đây nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Thế gian không còn là một nơi ẩn nấu cho bất cứ người nào, ngay cả cường quốc hay những cái quyền thế trên đất này, vì trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quan ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ để ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: hãy rơi xuống trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngài thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đã đến, còn ai đứng nổi? Và thưa quý vị và các bạn, đến lúc sẽ không còn có một chỗ nào, một quốc gia nào, hoặc là một thế lực nào trên đất này để con người nương thân, để con người ẩn nấu, ngoại trừ Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đòn lũy kiên cố để chúng ta nương thân. Đức Chúa Trời là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, là đấng nương thân, là đòn lũy kiên cố vững bền cho dân sự của Chúa. Tác giả Thi Thiên đã ghi nhận rằng: các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bàn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Khi Martin Luther còn là một thanh niên, ông coi Đức Chúa Trời là đấng hai nổi giận đầy dẫy thạnh nộ. Điều này có thể cũng tốt cho tuổi trẻ của Luther nhận thức về Đức Chúa Trời với quan điểm đó trong đời sống của ông. Martin Luther là con trai của một người thợ mỏ sắt sân. Luther có chí hướng trở thành một luật sư sang vào ngày 2 tháng 7 năm 1505. Luther trên đường đi qua một khu rừng, nơi đây ông bị một cơn sấm sét làm cho ông té ngã và sợ hãi. Ông bèn gọi thánh đỡ đầu hầm mỏ là thánh Anne để cứu ông, và ông hứa nguyện rằng sẽ trở thành một tu sĩ. Mặc dầu sự quyết định của ông làm cho cha mẹ ông thất vọng, nhưng Luther vẫn giữ lời hứa nguyên vẹn sẽ trở thành tu sĩ. Bởi vậy gia đình ông cảnh báo, nếu ông hành động như vậy thì ông sẽ không được đón nhận là một thành viên trong gia đình nữa. Dầu muốn hay không, Luther đã từ giã gia đình và lên đường tu học. Sự ra đi của ông như vậy không chỉ những đối với gia đình bạn nữ, nhưng đối với tất cả mọi người thế giới bên ngoài. 2 tuần sau, ông nhập vào tu viện Augustinian, quyết tâm tu học để trở thành tu sĩ. Nhưng thâm tâm ông không thỏa lòng chút nào cả, và vì vậy đã khiến cho ông phải đi sâu vào sự ghê tởm của đời sống khổ tu. Ông khẳng định rằng: tôi đã giữ luật lệ một cách nghiêm khắc. Nhiều năm về sau, ông hồi tưởng lại rằng: tôi có thể nói rằng nếu tôi làm tu sĩ để được cứu vào thiên đàng bởi đường khổ tu thì tôi là người đó. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục như thế mãi, tôi tự giết chết lấy tôi. Vì phải thức khuya cầu nguyện, đọc kinh và những việc làm hành xác khác. Mặc dù ông cố gắng để khắc phục tình trạng nghiêm khắc bao nhiêu đi nữa, ông vẫn cảm thấy sự bất an trong tâm hồn. Ông nhận thấy rằng mình đang sống trong sự bất ổn, như một tội nhân đang quằn quại trong bàn tay thạnh lộ của Đức Chúa Trời. Và mặc dầu những cố vấn khuyên ông yêu mến Chúa, rồi vào một ngày ông đã bày tỏ thái độ phẫn nộ của ông: tôi không thể yêu mến Đức Chúa Trời được, tôi lại ghét Ngài nữa. Do vậy ông vẫn tiếp tục tu học và làm tu sĩ. Vào một ngày của năm 1515, Luther soạn bài thuyết giảng về sách Roma của Thánh Phaolô, và không ngờ ông đạt đến chỗ quan trọng nhất về sự biết ơn đối với giáo lý về sự sinh trong mình bởi đức tin. Ông bắt đầu nhận thức rằng ông không cần phải khổ công mệt nhọc bởi việc làm để làm đẹp làm Chúa và được cứu rỗi. Ông khẳng định rằng ông được cứu trong Chúa bởi ân điển diệu kỳ nhưng không của Chúa. Martin Luther đã nhận biết Đức Chúa Trời là đấng công bình, nhân từ và thương xót. Ngài là sự nương náu, là điểm tựa, là pháo đài vững chắc và kiên cố, là chỗ ẩn núp an toàn của ông. Do vậy, cuộc sống của Luther phải trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn và nan đề trong đời sống. Vợ chồng ông đã bị mất đứa con gái nhỏ, và sau đó một đứa con gái 12 tuổi yêu dấu của họ cũng đang ngủ yên trong Chúa. Bạn hữu phỉ báng, dèm pha ông và xa lánh ông. Cuộc sống của ông như là một cái án tử hình nặng trĩu trên đầu của ông. Nhưng tâm hồn ông được sự an ủi nâng đỡ của Chúa trong mọi khó khăn mà ông đã trải qua. Và ông đã đứng vững trong đức tin cho đến tận cùng của cuộc đời. Nhờ sự khám phá của ông mà phong trào cải tân giáo đã được phát động và phát triển như ngày nay. Nhờ sự phát hiện của ông mà quý vị và chúng tôi được ở trong nơi chốn bình an, trong cánh tay yêu thương toàn năng của Chúa, là đồn lũy vững chắc để chúng ta được nương náu nơi Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.